là lòng bi, tăng là tăng trưởng, hành là tu hành. Có nghĩa là lòng từ bi mà tăng trưởng thì đưa đến cái hành động giúp người. Khi chúng ta phát triển từ bi có nghĩa là hợp với sự tu hành. Và làm sao cho lòng từ, lòng bi càng ngày càng tăng trưởng chính là tu hành. Tuy Phật dạy như vậy nhưng mà Ngài Khuê Phong cũng lo bi mà không khéo thì nó chuyển thành cái gì trong này? Ái kiến. Ái kiến là cái nhìn mà nó bị thiên lệch theo ưa và ghét. Nói có ưa tức là ngầm có cái ghét ở mặt khác. Vì vậy sợ cái ái kiến khó ngừa, cái ái kiến này nó khó ngừa thật. Ví dụ như học trong một lớp, ngày xưa mình đi học ha, một lớp thì khi nào cũng có một người đứng thứ nhất cho tới người đứng thứ 50, phải không? Cái người thứ nhất học giỏi hay học dở? Mà cái người thứ 50 thì chắc là bê bối, phải không? Bài vở không thuộc thì cô giáo thương ai hơn, phải không? Mà mấy cái anh mà học tệ thì có hay phá không? Hay phá và đủ chứng đủ tật, thành ra làm sao mà thầy giáo cô giáo thương được, phải không? Rồi học không thuộc bài đi nói dối nữa. Như vậy thì cái chuyện mà thầy giáo cô giáo thương học trò giỏi là cái chuyện dễ tránh hay là khó tránh? Và tự nhiên phải thương thôi, tại nó làm đủ bổn phận mà nó ngoan ngoãn đó. Thì khi một người coi chúng cũng vậy, trong đạo, trong một cái lớp dạy đạo cũng vậy. Em nào tu hành tinh tấn không hề cãi thầy thì tự nhiên thầy phải thấy là dễ chịu khi mà hướng dẫn cái người đó. Và ở đây Ngài nói là tự lo ái kiến khó ngừa, cho nên bỏ chúng vào núi tu tập định huệ, trước sau bạc nghĩ tính ra có 10 năm. Thì quý vị thấy cái sự cẩn trọng của người xưa. Tình tập vi tế khởi diệt rõ ràng nơi định huệ, pháp nghĩa sai biệt la liệt thấy không trong tâm không, ánh sáng chiếu qua kẻ hở thấy bụi bặm lăng xăng, hồ nước lắm trong nhìn dưới đáy thấy hiện hình vạn tượng. Trong cái khi bỏ về núi tu tập định huệ như vậy, Ngài mới thấy trong cái ánh sáng định huệ thì các cái tình tập vi tế khởi diệt rõ ràng. Tình á, là tình thức, tập là tập khí. Một cái khi mà đã là tập khí thì mình có dễ nhận ra không? Tập khí là cái thứ mà nó làm theo thói quen, cho nên không có nhận ra. Có một cái, không biết cái chuyện đó chị kể trong lớp này chưa, có một cái ông thầy, ông có cái người đệ tử nhỏ, cái chú Điệu, cũng không phải chú lớn tuổi rồi, nhưng mà mới tu. Chú phạm một cái lỗi với huynh đệ trong chùa, là cái khi mà cái huynh đệ kia chỉ lỗi cho chú, cái chú mới nói huynh biết cái gì mà nói, cái la lối trở lại. Ông thầy, ổng không la dày gì nhiều, mà chỉ nói một câu là sửa soạn áo quần đi. Thì chú này hết hồn, chú mới thưa là thưa thầy, con lỡ dạy, con không cố ý. Thì biết ông thầy trả lời sao không? Nếu mà chú cố ý thì tôi còn dạy được, còn sửa được cái lỗi. Còn cái mà vô ý thì không sửa được, là đã thành tập khí rồi. Mà thành tập khí là nó đã ăn sâu, không sửa được đi. Và sau cùng thì như vậy mình thấy ông thầy có nghiêm không? Quá nghiêm hay là hợp lý? Nói như vậy là nghiêm khắc quá đáng hay là hợp lý? Phải không? Quý vị có đọc cái quyển Từ Nụ Đến Hoa không? Cái câu chuyện này nó nằm trong quyển Từ Nụ Đến Hoa ở một cái thiền viện Nhật Bản. Thì mình mới thấy là ông thầy quá đáng, mà cái lỗi thì rất là nhỏ. Nhưng mà ổng nói rằng, vì rằng Chú làm mà vì lỡ dại mà làm, không ý thức được. Mà cái lỗi không ý thức thì quý vị để ý này, là mình dễ sửa hay là khó sửa? Phải không? Nó ăn sâu trong thịt, trong xương gì á. Mình muốn sửa và mình sợ phạt, nhưng mà nó cứ bất thình lình nó xuất hiện. Đó, thì mình biết như vậy. Cho nên thì cuối cùng đương nhiên là cái ông thầy không biết sao đó, cái ổng cũng không đuổi chú này. Nhưng mà mình thấy cái lời ổng dạy không phải là không có lý, để lấy đó làm bài học là đừng bao giờ khinh thường những cái việc nhỏ, bỏ qua để cho nó thành một cái tật nơi mình. Ví dụ nhỏ thôi, ví dụ như nói về oai nghi, mình đi cái mình cứ sạch sẹt, mình đánh đồng xa. Rồi nếu không ai chỉ thì mình thấy cái lỗi đó nó không đáng, phải không? Nhưng mà tới khi nó thành một cái tật, đi đâu hai cái tay quơ đằng trước đằng sau, thì mình có dễ phạm cái lỗi đó không? Đó, từ khi mà người ta đang chụp hình quay phim á, thì mình sẽ chỉnh đốn được. Mà còn đi đâu mà cần gấp một cái là mình lộ cái tướng đó ra ngay. Cái đó gọi là tình tập. Đó là tập khí. Còn cái tình tập vi tế, nó còn vi tế hơn nữa. Nó nhỏ nhiệm trong tâm, thì trong cái ánh sáng định huệ, nó khởi dịch rõ ràng. Những cái điều mình không ý thức được, không biết được, thì trong cái khi yên lắng, nó soi chiếu rõ, những cái điều đó nó khởi dịch rõ và thấy được. Thường thường á, khi mình ngồi thiền á, các cái máy động của vọng niệm, những cái gọi là, đúng là dùng chữ tình tập, là những cái thức tình nhỏ nhiệm, buồn thương giận ghét trong tâm, thường khi nó sanh khởi là mình chạy theo. Chỉ trong khi ngồi thiền á, quý vị thấy mọi thứ nó được nhìn như là để dưới một cái kính hiển vi á, phải không? Ví dụ như bình thường mình nghĩ về cha mẹ mình, hoặc là nghĩ về cái này cái kia, mình không thấy hết cái mức độ khởi lên của cái thức tình. Nhưng mà đang nhập thất, đang ngồi thiền yên mà quý vị khởi nhớ tới cha mẹ mình, thì quý vị thấy cái làn sóng đó rõ không? Đó, nó rất là rõ. Thành ra chỉ trong cái ánh sáng định huệ thì những cái vi tế của tình tập, tình thức tập khí, nó khởi diệt mới thấy rõ. Pháp nghĩa sai biệt la liệt thấy trong tâm không? Pháp là cái thể gốc, còn nghĩa là cái tướng dụng tùy duyên mà đổi. Thì trong cái tâm rỗng rang của thiền định thì nó bày ra rõ ràng. Ánh sáng chiếu qua kẽ hở thấy bụi bặm lăng xăng. Cũng trong cái ánh sáng định huệ mới thấy những cái khởi diệt như là bụi trong cái ánh sáng của kẽ hở. Hồ nước lắng trong nhìn dưới đáy thấy hiện hình vạn tượng. Những cái người tu ngày xưa trong thiền định sâu, người ta có thể mở túc mạng thông, có thể mở được tha tâm thông, là vì trong cái lắng trong này. Cái hồi đó có cái ông đó, cái thời mà ổng sau giải phóng, ổng đi học tập một thời gian, thì cái thời gian đó ổng bị giam riêng một nơi. Thì trong cái khi mà giam riêng á, hoàn toàn cách ly với mọi người, thì vì ổng có biết cái pháp tu, và trong cái trường hợp không có ai để tiếp xúc biết pháp tu, cho nên ông chuyên tâm tu. Trong một cái đêm tối, ông nhắm mắt thiền định như vậy, thì tự nhiên ông thấy hiện rõ cái cảnh ở nhà ông, vợ con ông đang làm gì, rồi chuyện nhà xảy ra như thế nào. Khi mà mình không có theo vọng tưởng, thì tự nhiên tâm an định đó là định. Và cái sáng suốt rõ ràng không hề rời chúng ta, đó là định. Hai cái này không có rời nhau trên suốt cái sự tu tập